Chứ bây giờ cái điểm tôi áp dụng cái lý luận này một cách rất đơn giản và thực tế từ đây á, để cho quý vị qua. Bây giờ chúng ta nói cực lạc, thế này cái thế giới ấy, bây giờ nó cái tâm mình là cái tâm mình là tôi vẽ đây. Tôi cũng có nghề vẽ, tôi hay vẽ vòng tròn thôi. Tuần trước là tôi trình bày với quý vị là kinh nghiệm khách quan có một thế giới cực khổ thì có một thế giới cực lạc. Bây giờ cái kinh nghiệm bản thân của mình rõ ràng, nếu anh tạo một cái lời nói, cái hành động, việc làm gì đó thì cái lời nói, hành động đó, tạo một, việc làm đó tạo một cái lực đẩy đi vào một cái thế giới tương ứng. Thì đây, nếu mà anh tạo một cái nhân cực lạc thì thế giới anh đến là cực lạc. Phải không quý vị? Nếu mà anh tạo một cái thế giới cực khổ giống như cái hồi tôi vẽ một cái vòng tròn đó dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì tới, thì anh tạo nhân cực lạc thì lại dĩ nhiên anh, cái thế giới anh tới là cái thế giới của cực lạc. Có đúng vậy không ạ? Nhưng mà muốn tới của thế giới cực lạc thì phải làm sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Có phải không quý vị? Rồi nè, như vậy á, anh muốn tạo một cái thế giới kết quả, cái nhân và cái quả là thế giới của cực lạc, thì cái nhân á là niệm A Di Đà. Nhưng mà vừa rồi đó, tôi xin nói cho quý vị nghe này, khi nào mà đủ sức để mà đưa đến cái quả của A Di Đà, khi nào mà từ cái nhân niệm Phật này nó đưa đến cái lực đẩy đến cái quả là cực lạc, khi nào? Dạ, mà khi mà nhất tâm là nói cái gì? Nói lên cái lực đó quá mạnh, không có một cái lực nào khác nó quấy phá mình được hết á. Quý vị thấy trong cái tâm của mình như thế này, thế nó nhiều lắm. Nào là tiền này, hay tình này, nhà chưa trả này, con này, chơi hùi này, tiền 401k này, tất cả healthcare đủ thứ, nhà rồi chưa nói đến cái chuyện mồ mà ông bà tổ tiên, rồi ăn cái gì, party nào, đám cưới nào, như thế nào, tiệm nào ngon, nó đầy các cái này. Đó. Rồi. Chứ bây giờ tôi thử hỏi quý vị, tuần trước quý vị có một hỏi câu. Hỏi á. Hỏi niềm tin theo cái lời nói, niềm 10 danh hiệu tin theo Đức Phật A-di-đà được tái sinh được không? Dạ được. Nhưng mà khổ nỗi không có ai đủ sức niệm. Nói dày mà không phải dày. Bây giờ quý vị hỏi á, cái lực của Phật quá, nhà cửa, tình tiền, danh vọng, địa vị, ăn uống đó, nó đầy ngắp đấy. Trong lúc đó, 10 niệm hàng năm tiêu xí đấy. Thì hỏi làm sao? Trong lúc mà cái niệm đây, nếu mà quý vị khởi lên á, mà đủ sức mạnh thì đánh tan những niệm này. Có. Nhưng mà kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng á, những cái này nó tràn đầy trong chúng ta, thì làm sao mà chúng ta có thể, có nghĩa là khống chế được. Trong lúc cái này chúng ta một chút xíu, những cái gì mà chúng ta cái he bịt thì chúng ta đã tràn ngập từ vô thị cho đến bây giờ rồi, nó tràn đầy đấy. Mà bây giờ chúng ta chỉ cần khởi lên chút xíu như thế này mà là chúng ta là để mà mong mà có. Nếu người nào làm được như thế này là có được vạn sanh, nhưng mà thật sự ra không có, hầu như rất hiếm có để có người như thế này. Vì sao mà hiếm có? Là tại vì cái tâm của anh như thế này, mà cái lực nào mạnh á thì lực nó đẩy anh, cái lực nào mạnh á lực để đẩy anh. Ví dụ như giờ chứ đừng có nói chuyện chứ hết đó, quý vị nghe easy, rất dễ dàng như thế này. Quý cụ ở đây á ngồi vì dưỡng tuổi già buồn chẳng hạn, cho nên hay rủ bạn bè coi phim truyền của tàu, còn cô gái đồ long chẳng hạn, hoặc là ngồi đánh tự sắc. Quý vị có thể luyện đến 2 ngày và ăn mì gói với nhau, vẫn thấy thân thể vẫn cường tráng, vẫn còn mệt mỏi. Sí? Nhưng mà quý vị biết á, vì sao quý vị cái năng lực này mạnh rồi, nhưng bây giờ nói có bà nào là hay đi chùa, là chị ơi tuần này chị đi chùa rồi đấy. Khi nghe đi chùa kể là thấy là mê rồi, nó mệt mỏi rồi. Vì sao? Vì những cái năng lực bên này á,
nó mạnh quá, cái năng lực đánh từ sắc 2 ngày á, tất cả những cái cả ấy, mà còn là từ coi cái TV rồi tất cả nó mạnh quá, nó overwhelm tất cả này. Tất cả. Nhưng mà rồi cũng có thể là nói ngược lại, nếu mà quý vị ở nơi đây á, hay không nào, mà ở đây thường đi chùa rồi tất cả hết á, mà nói bác này bên này có ba hay đánh từ sắc là chị ơi, tụi này chị quá đánh với em thì rất là mệt mỏi. Cái người hay đi chùa, người hay niệm Phật, hay tèo hạt cái giống như thế này, họ quá, họ rất là ghét những cái thứ này, họ không thích đi, họ cảm thấy cái thời giờ là phí phạm. Thì quý vị biết tất cả những cái tâm của mình như thế này, những cái hạt giống của tâm của mình nó tràn đầy tất cả những cái thứ như thế này, mà chỉ cần nói 10 niệm thì quý vị biết á, nếu có người nào làm được thì người đó họ sẽ được vãng sanh. Nhưng mà thật sự trên cái thực tế rất là hiểm và khó. Tại vì sao? Mình cái kinh nghiệm cho mình thấy cái gì mình đầy quá nhiều ở trong tâm của mình á, thì cái này nó overwhelm mình. Có phải không quý vị? Ngay cái chuyện vừa rồi giống như tôi nói quý vị, nói cái lỗi đi ăn uống bình thường không thôi, những cái hàng ngày thôi, là mình bị cái nào overwhelm, nó tập nhiễm rồi. Hoặc là đừng nói chuyện chứ hết, những cái lời nói bình thường hàng ngày thôi. Ví dụ quý vị ở đây, người Việt, chúng ta đa số là hay bị cái gọi là, mình ở đây thì mình nói tiếng Việt chém thêm tiếng Anh là trường thường. Có phải không ạ? Tất cả không có chi hết, là thank you là trường thường thôi. Bây giờ hắn trở thành một cái Việt Nam, gọi là tiếng Việt Nam hóa rồi. Chứ hắn có chi hết á. Hoặc là ví dụ như là sao là hi ma'am, rồi tất cả đại khái là hắn trở thành tiếng chào hỏi đó, thân thương rồi, khỏe rồi. Nhưng mà quý vị biết á, khi mà về Việt Nam cái mình mới thấy mình trật búa. Trong lúc thế giới giữa ai cũng nói đàng hoàng tiếng Việt, mình bị cái tiếng Anh nó lồn vào. Tôi xin thưa thật quý vị, khi xưa tôi hay ghét cái này, tôi lần đầu tiên tôi về thăm mấy thầy nữa, thì tôi cố gắng trong lòng mình phải, tôi phải là có nghĩa là cố gắng aware những cái gì mình nói, đừng có chém thêm chứ không thôi người ta nói thằng ấy mới đi Mỹ về đó nói cái gì chém thêm tiếng Anh tiếng đồ rồi tất cả. Cho nên tôi cố gắng ráng rửa, mà cuối cùng tôi vẫn bị cái chữ thank you đó. Mấy chú tiểu á bưng cái chén nước tới cho tôi á, là tôi thank you, tôi nói thank you xong rồi tôi mới bịt miệng. Chú tiểu, chú trợn mắt, chú không biết tôi nói cái gì. Thì bắt đầu cho tôi cái nồi cái tiếng ngôn ngữ rất là bình thường thôi mà hàng bám trong tôi như vậy. Thì thật sự ra tôi qua đây mấy chục năm lâu rồi, thì hàng tương đối bằng cái đời tôi sống ở bên Việt Nam, hàng nửa đời này nửa bên kia rồi. Nhưng mà để ta thấy những cái bình thường thôi mà mình aware nó đó, rồi mà hàng con xoáy mình những cái lời nói bình thường, những miếng ăn rất là bình thường thôi. Huống gì quý vị biết không? Huống gì là những cái hành động, lời nói, việc làm mà mang hàm nghĩa ý tham và sân. Huống gì là những cái ý thức hệ, cái hành động, cái lời nói mà tích tập á, cái habit đó, nó còn dễ, nó khó mà chúng ta có thể tẩy xóa. Nhưng mà quý vị biết cái ý thức hệ mà nó tích tập trong mình. Ví dụ tin rằng ý thức hệ là ví dụ rằng là tin rằng mình là có một cái bản ngã thường còn vật chất, mình là permanent, nó bám sâu ở trong mình, nó nhiều đời nhiều kiếp. Muốn tẩy xóa cái này thì phải có ánh sáng của trí tuệ đấy. Quý vị hiểu phải rõ như vậy, có ánh sáng. Thì tôi trở lại vấn đề, thì quý vị biết muốn tạo cái thế giới, cái quả thế giới cực lạc thì anh phải tạo nhân cực lạc, phải niệm A Di, niệm A Di Đà. Niệm khi nào? Niệm khi nào cái lực A Di Đà này cho nó mạnh á. Tất cả tệ lắm á, ở ngoài á là mình ví dụ như ấy, là mình cho nên là 49% A Di Đà, còn ở đây thôi danh vọng địa vị lo con cái gì được, rồi có gì rồi mấy người thêm hồ niệm thêm nó đẩy mình đi. Chứ còn nếu mà ông A Di Đà mà chút xíu chừng này á thì rất là cay chua. Có phải không quý vị? Rồi này, khi hồi á, tôi có nói về cái nguyện thứ 16 á, khoảng niệm thứ 20 phải. Dạ, là phải làm công đức. Nghĩa là sao? Khi mà ăn niệm Di Đà như thế này rồi á, thì ăn phải làm và nói A Di Đà. Nếu mà anh không làm, không nói A-di-đà thì anh không có đủ sức niệm A-di-đà. Hay nói cách khác là anh phải tin được cái ý nghĩa mà anh vãng sanh từ đầu, anh có cái niềm tin chân thật. Nghĩa là sao? Khi mà anh niệm A-di-đà thì anh phải tin hành động rằng, tin rằng cái hành động của A-di-đà là anh phải lời nói chân thật và nói thương, thương yêu. Anh phải tin hành, cái hành động của anh là bố thí thương yêu giúp đỡ kẻ, kẻ nghèo. Anh phải tin là cái chuyện không được giết, giết hại tất cả súc vật, giết hại súc vật chứ không phải giết người. Nói giết người rồi về, nó thầy không nói, nghe nói cho tụi tao nghe ông thầy nói giết người thôi, súc vật.
Thì quý vị sẽ thấy, thì quý vị sẽ thấy niệm Phật A Di Đà, hẳn đi với cái lời nói và hành động của A Di,
A Di Đà.
Mình nếu mà quý vị chỉ cần mà niệm A Di Đà mà không có lời nói và hành, không có lời nói và hành động A Di Đà, đi theo cái lời niệm A Di Đà thì quý vị không đủ sức để niệm. Bình thường cái gì quý vị đủ sức để niệm là quý vị có niềm tin mạnh liệt. Có phải không quý vị? Niềm tin mạnh liệt của quý vị hẳn dựa trên đâu? Dựa trên bây giờ hẳn còn tin kiểu mà trời ơi được giải mơ hồ nữa, mà tin biết rằng đó cái chuyện nó giải pháp, được cái giáo pháp, cái pháp môn giúp cho mình giải phóng khổ, khổ đau. Nếu mà quý vị nào, quý vị chứ bây giờ quý vị lấy cái thí nghiệm, có ai ở đây chơi niệm Phật A Di Đà cả ngàn ngày rồi đi ra ngoài chợ chửi không? Quý vị sẽ thấy có ai không quý vị? Của quý vị không có ai đủ sức niệm 10.000 ngày rồi ăn rồi ngày nào cũng đi chơi cắt cổ gà hết á, đâu về sẽ không bao giờ có, có phải không? Do đó cho nên quý vị sẽ thấy niệm A Di Đà thì cần cái tư hành, gieo cái tư tưởng A Di Đà thì cần lời nói và hành động A Di Đà. Lời nói hành động A Di Đà là lời nói từ từ bi, hành động A Di Đà là hành động từ từ bi. Khi đó họ mới tạo một cái lực, lực đưa đến cái thế giới cực, cực lạc. Bây giờ tôi nói cái tín và cái mức độ thực hành quý vị đã thấy chứ nè. Như vậy tại vạn sanh về cực lạc mới nói quá nghe là dễ, nhưng thật sự ra không dễ chút nào. Mới nói quá vì sao không để mà dễ là còn để khích lệ cho mọi người thực, thực tập. Nhưng mà khi mà mọi người thực tập rồi xong rồi họ có niềm tin rồi thì họ chỉnh ngay, họ bước lên trên con đường. Cũng giống như quý vị có đứa con chẳng hạn, cái đứa con nó hay sợ hãi, đường học là mênh mông rồi nó sợ hãi, thì có cha mẹ biết tâm lý của đứa con, bắt đầu là con học đi càng gì đó con cút, rồi mai một hứa hẹn cho con cái này cái khác, nó đủ thứ. Thằng con khi mà học rồi từ từ trí tuệ nó phát triển, trí thức nó mới hiểu biết cái giá trị của sự học, giá trị lợi ích của đời sống của trong sự học rồi, tất cả hẳn có niềm tin từ từ nó vững bước. Thì niệm A Di Đà đó mới nghe mới nói niệm 10 niềm tin thôi thì nó dễ. Nhưng mà khi đã vào rồi á, mà để mà thực hành đến cái giống như tôi nói để vãng sanh á, thì nó khó khăn. Quý vị ở ngoài một ngày làm 100 bạc thôi đã chạy mồ hôi rồi, có phải không? Vì làm cái khổ mà đau khổ nhiều đời nhiều kiếp triền miên, chúng ta mà đòi chơi niệm phè phè 10 câu, có phải không quý vị? Thì quý vị muốn giải phóng cái khổ đau cái triền miên đó thì quý vị phải chết của con người của quý vị, chứ không phải quý vị đổ mồ hôi nè. Quý vị phải chết một cái con người nào. Tất nhiên quý vị phải nỗ lực tái tạo cái bản thân của mình bằng con đường trí tuệ, bằng con đường lời nói và hành động của chính mình. Không phải là dễ. Quý vị rõ rồi, có phải không? Rồi nè, chứ bây giờ quý vị sẽ thấy á, chứ bây giờ này, nhưng mà mục đích cái cuối cùng của Phật giáo về bên cái cực lạc để làm gì? Mục đích của chúng ta về bên đó không phải là để mà hưởng thụ. Nếu mà quý vị mà có cái ý niệm mà về bên đó mà để mà hưởng thụ mấy cái nhà lầu cao cửa rộng thì quý vị là không đủ sức để mà niệm Phật. Và tôi tin chắc rằng ở nơi đây quý vị niệm Phật, ngay cả các bà cụ không bao giờ là niệm Phật để ta về được bên ở bên đó, làm sao được ở nhà lầu, hiểu không? Rồi làm sao mà một chỉ trong một niệm biển khắp 10 phương, rồi tao ở nơi đó là có gọi là cái đi đâu vàng bảo, rồi cái thế giới đẹp đẽ đó, tất cả chắc là quý vị mơ tưởng cái đó. Mà quý vị mơ tưởng được một cái gì? Cho cái giải phóng cái khổ, khổ đau qua sự giác ngộ, thực tập giác, thực tập trong giáo lý của Phật, Phật giáo.
Nếu mà mình còn mơ hồ, mơ gọi là ước mong mà bám víu một bất cứ một cái gì vật chất ở đây đấy mà để mà cầu vãng sanh lại, mình là không có đủ khả năng để mà niệm Phật. Đừng có nói chuyện gì hết. À, tất cả thì quý vị sẽ thấy cái cực lạc rồi ra là cái gì, là chỉ là một cái phương tiện thôi. Thế quý vị dùng ở đây quý vị mà là đọc kinh là pháp hoa, quý vị thấy không, một cái hóa thành hiện ra, có đúng vậy không? À, tất cả có, nhưng mà chỉ là phương tiện. Thì cực lạc á, là phương tiện là sao? Đó là cái môi trường rất là thuận lợi, trong đó các chư Phật, có vị Bồ Tát, môi trường chung quanh an tu hành, không có những cái khổ đau của trần thế, sống lâu, nhan sắc xinh đẹp, tuổi thọ đó, tất cả những cái đề cái này là những cái yếu tố đối với Phật giáo rồi ra là gì, trở thành cái means, đây là phương tiện thôi. Mà cái means, phương tiện này nó giúp đỡ đó mình thăng tiến là cái veo lên con đường giác ngộ. Và khi mà mình giác ngộ rồi á thì cái thế giới sẽ biến thành tịnh độ. Và khi giác ngộ rồi thì cực lạc này là vô nghĩa. Mà nếu mà người nào ở đây mà giác ngộ rồi, tâm giác ngộ, tâm họ thanh tịnh, họ loại bỏ ý niệm bám víu, ý niệm trường tồn, ý niệm tham lam và ích kỷ của mình, thì cái thế giới đây là thế giới tịnh độ. Nhưng mà chúng ta ở đây chưa có đủ 1 triệu người, thì có một vài vị họ giác ngộ, thì chúng ta phải mượn cực lạc để làm môi trường tốt. Nhưng mà mượn môi cực lạc, môi trường tốt để mà thăng tiến, nó khác với mượn của nước Mỹ về cái sự mà tu mà sướng nhiều quá. Quý vị hiểu đó không ạ? Là con người nó rất là khó tu, ngay là lên cõi trời là tu không nổi rồi. Thì quý vị sẽ ở trong cái thế giới cực lạc, quý vị sẽ thấy một mặt á là phải nói diễn tả đến cái gì đối diện cực kỳ với cái cực khổ của trần gian này, nhưng mà mặt khác á, tạo cho chúng ta thấy tất cả những cái đó Phật giáo trở thành là gọi là cái phương tiện hay stepping stone, cục đá nền tảng thôi để giúp cho mình đi thôi. Đây là đây thì khi mà mình đã giác ngộ rồi thì cái cực lạc nó vô nghĩa, và tất cả là mình tâm, khi mà mình giác ngộ tâm mình tịnh thì thế giới chung quanh là, và khi đó không phải là cái thế giới tất cả 10 phương đều thanh tịnh. Và nếu quý vị ở đây quý vị có thể thực hành được tâm thanh tịnh thì thế giới ở đây là tịnh độ. Quý vị hiểu đáng này. Rồi, chứ bây giờ qua cái điểm mà niệm Phật A Di Đà. Trước tiên là mình đây, niệm ông Phật A Di Đà là bên ngoài. A Di Đà nghĩa là sao? A Di Đà nghĩa tiếng Ấn Độ gọi là Amitabha và Amitayut, đúng ra là Amita thôi. Mà Amitabha là ánh sáng vô lượng, là biểu tượng về trí tuệ của Đức Phật A Di Đà. Amitayut là thọ mạng vô lượng, là biểu tượng cái lòng từ của Đức Phật. Vì sao mà thọ mạng vô lượng là biểu tượng lòng từ của Đức Phật? Tại vì Đức Phật phát nguyện trụ ở thế gian lâu đời vì thương xót chúng sinh, muốn cứu độ chúng sinh. Cho nên vô lượng thọ là biểu tượng cho từ bi. Và trong Phật giáo quý vị biết trí tuệ về từ bi nó đi đôi với nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin cung kính quay về đấng giác ngộ, đấng có trí tuệ vô lượng và từ bi vô lượng. Vì sao mà quý vị, tôi vừa rồi trình bày nói trí tuệ và từ bi trong Phật giáo là liên hệ với nhau. Trí tuệ này là trí tuệ thấy cái gì đây? Hello. Trí tuệ đây là trí tuệ thấy được cái bản chất không có gì tồn tại mãi. Mọi sự mọi vật là duyên sinh vô thường. Vô ngã. Người nào mà thấy được cái này thì cái lòng ích kỷ của họ tiêu. Lòng ích kỷ tiêu trừ thì lòng từ tăng. Mấy bữa trước tôi nói cái gốc rễ của quý vị khổ là bám víu, phải không? Bám víu thì làm sao mà là từ bi vì sĩ xả được. Bám víu có cái gì mà cái bỏ trong túi mình đó thôi chứ. Hạnh phúc là truyền từ người túi người khác qua túi mình. Đó là bám víu. Mà còn cái đối với Phật giáo á, khi mà xả là còn từ cái túi mình bay qua người khác. Rồi, cái này tôi ví dụ nó rất đơn giản để cho quý vị nó dễ hiểu nè. Tất cả thì khi mà hành động mình bố thí đó là cái gì? Đó là hành động hẳn phải là selfishness mà unselfless, gọi là unselfishness, phải không? Tất nhiên lòng không ít kỳ, hay là từ. Do đó nên từ bi và trí tuệ là một phản ảnh của hai mặt với nhau. Nam mô A Di Đà Phật, là con xin cung kính quay hướng về Đức Phật đấng giác ngộ, đấng giác ngộ có trí tuệ vô lượng và từ bi vô lượng. Tuần trước có quý vị hỏi Đức Phật A Di Đà các Đức Phật khác nhau như thế nào, có phải không? Tất cả đều Phật là giống nhau như thế này. Phật nào giác ngộ ra đều trí tuệ vô lượng, từ bi vô lượng. Nhưng mà khi mà thể hiện ra con đường giáo hóa thì có mỗi vị có một phương pháp riêng, cách thức riêng, có một quốc độ riêng. Thì khác là khác nhau cái chuyện đó. Cho nên quý vị khi mà niệm một Phật A-di-đà giác ngộ rồi thì cũng giống như niệm Đức Phật Nam-mô-di-lạc-tôn Phật giác ngộ, Nam-mô-dược-sư-lưu-ly-phật để quý vị giác ngộ. Hoàn toàn y nhau. Nếu bây giờ quý vị thay thế, quý vị không chọn pháp môn tịnh độ, quý vị chọn pháp môn niệm Nam Mô Di Lạc Phật để tái sinh về cõi cung tịnh độ của Đức Phật Di Lạc, được như thương. Và quý vị giác ngộ, mà khi mà quý vị giác ngộ rồi thì cũng giống như mười phương đều là thanh tịnh, là cũng mười phương đều là tịnh độ, không có khác gì hết. Quý vị hiểu rõ chưa? Bây giờ quý vị hiểu là Phật là một khác. Tuần trước quý vị có hỏi phải không? Bảo quý vị nào hỏi đấy. Rồi, thì quý vị sẽ thấy bình thường khi mà mình niệm Phật để mà cầu cực lạc thì mình hướng như có một ông Phật A Di Đà đây, tôi là mô Phật để tôi vẽ đây, vẽ sơ sơ cho tội lỗi quá. Tôi còn á, mình ở đây, xí, mình ở đây, mình tâm mình á thường nhớ và mong tưởng niệm A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, hành nguyện của ngài đó tất cả, không những niệm rồi mình hành động đó, mình hướng về một đối tượng khác. Nhưng mà rồi cái cuối cùng của Phật giáo đi về cái cực lạc đấy á, không phải là để hưởng thụ enjoy tất cả những cái đó. Cuối cùng để giác ngộ. Cho nên á, khi mà lên được cực lạc á, hẳn giống như cái phương tiện rồi thì bắt đầu lôi cái ông A-di-đà này trở lại tâm mình. Là phải khám phá Đức A-di-đà, cái tự tánh, cái nature A-di-đà, compassion về wisdom, trí tuệ và tư bi trong chính mình. Và đây á, là cái điểm mà cuối cùng của Phật giáo. Nước ngoài, rồi quay trở lại chính mình. Ngoài và trong không hai. Đây là triết lý cao nhất của Phật giáo. Và khi mà quý vị niệm bất cứ kiểu nào được, bây giờ quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mong về với Đức Phật A Di Đà đều tốt và good tốt. Niệm cho nhiều. Khi mà quý vị niệm nhiều, giống như cái hồi tôi nói đó, niệm nhiều và làm và lời nói của A Di Đà, thế giới của vị tới là thế giới của tốt, của cực lạc. Trong đó cái môi trường rất tốt cho quý vị thăng tiến lên. Nhưng mà quý vị đạt lên cao nữa. Đạt lên cao là sao? Là khi mà quý vị về bên đó. Khi hồi tôi có kêu cho cô, tôi có nói mấy lời nguyện về bên đó được tám mùi phải không? Samadhi phải không? Tất cả mọi chúng sanh được tái sinh về bên đó là gọi theo thanh tịnh tâm phải không? Thanh tịnh tâm đó là sao? Để mà cuối cùng phải giác. Hay là nghĩa là con đường anh đi cuối cùng giác ngộ đó là anh phải trở lại từ tâm của chính anh. Anh phải thanh lọc con đường bám víu, con đường ích kỷ bằng con đường giới định và tuệ. Anh thấy là nói cách lại, anh phải trở lại từ tâm của chính. Và khi mà anh trở lại từ tâm chính mình giác ngộ là anh trở lại từ tánh của Di Đà, hay là bình thường quý vị nghe nói trong tiếng câu là từ tịnh Di Đà, di tâm tịnh độ là đây. See? Là cái nature của A Di Đà. Tất cả là đây. Rồi, bây giờ tôi nói cho quý vị nghe một điểm như thế này. Bây giờ đặt câu hỏi. Ở đây quý vị có thể đặt câu hỏi mà tôi biết rằng chắc rằng á, là hồi quý vị sẽ đọc cõi trời, hay là ví dụ như có cái ý niệm mà heaven của những cái tôn giáo khác, cho mình đừng không nói ví dụ Thiên Chúa giáo, nó khác với Phật giáo như thế nào ở trong đây. Thế giới cực lạc trước tiên quý vị là giống nhau, nếu mà nói từ cực lạc với heaven á, không có khác như nhau hết á, nó tương hệ với nhau chứ không có gì. Nhưng mà vừa rồi quý vị nghe rồi, quý vị là thấy khác chưa? Khác phải không? Có đúng không quý vị? Mình về cực lạc cũng phải để ngồi dưới chân Phật A Di Đà. Có phải không? Về cực lạc không phải là để mà hưởng vĩnh vĩnh cửu. Về cực lạc để rồi là gì? Để thấy không có cuộc đời này là cái gì là vĩnh vĩnh cửu. Quý vị có hiểu không? Về cực lạc rồi là để chi? Để thấy cuộc đời có một cái chân lý bất di bất dịch. Chân lý bất di bất dịch đó là ở đời này không có cái gì là bất di bất dịch hết. Cái này ha là cái điểm hết sức là cao cuối cùng của Phật giáo. Mà cái điểm này là cái gì? Điểm này là thiền học trong Phật giáo đấy. Thì quý vị sẽ thấy là không phải về để mà núp dưới ông A-di-đà mà để trở thành ông A-di-đà để giác ngộ. Để thấy đời không có cái gì là vĩnh cửu bằng con mắt trí tuệ, con mắt giới định tuệ. Về bên đó không phải là để hưởng ngồi chơi, ăn rồi chơi uống rượu trời sống ngàn năm. bay vơ vẩn ở nơi cung hàng Nga đấy. Không có. Mà quý vị ở ngoài là hay mơ tưởng cái đó lắm. Chỉ cho mình cứ làm việc ác thoải mái rồi cuối cùng mà có bà tiên, ông tiên đồ nào cứu mình về thôi. Uống lên đến đó uống thuốc trường sinh bất tử, sống triều đời năm, hiểu không? Khỏe lắm. Phật giáo lắm có chuyện đó. Buổi giảng đến đây là hết.